Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 57 cho đến câu 68. Thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta thấy một hình ảnh rất là đau buồn. Đó là Chúa Giê-xu bị vu cáo tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Và sau khi không tìm được lỗi lầm gì, điều gì mà Chúa Giê-xu vi phạm, thì ông dùng quyền của ông để mà bắt tội Chúa Giê-xu mà không có chứng cứ gì hết. Ông bắt tội Chúa Giê-xu là người phạm thượng, vì Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ trở lại thế gian với đầy oai quyền, Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta thấy một nhóm người gian ác, âm mưu xúi dục đoàn dân để mà giết Chúa Giê-xu, giết Chúa Cứu Thế, là đấng mà đem sứ điệp tin lành, đem tin mừng cứu rỗi cho họ. Và tại đây chúng ta cũng thấy bắt đầu một cuộc xét xử bất công nhất trong lịch sử của nhân loại. Một cuộc xét xử bất công nhất trong lịch sử của nhân loại. Và bên cạnh đó, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế đến từ trời, lại bị những con người không xứng đáng nhổ nước bọt trên mặt Ngài. Ngài bị xét xử bởi những người không xứng đáng xét xử. Ngài là đấng chân thật, bị những người dối trá đưa ra những lời chứng dối. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị từ khước bởi những người ham danh vọng, những người ham quyền thế. Chúa Giê-xu làm thinh, Ngài không trả lời khi họ đưa ra những lời tố cáo gian dối. Chúng ta thấy đấng chân thật bị những người lầm lạc, dối trá, bắt tội. Chúa Giê-xu là ánh sáng đến nơi trần gian bị tối tăm của con người dập tắt. Chính Chúa Giê-xu đã tạo dựng ra những bàn tay của con người, nhưng mà bây giờ những bàn tay đó đưa lên sẵn sàng để mà phản nghịch lại, đánh vào mặt Ngài, vả vào má của Ngài. Nhà thần học William Harrison, ông nói rằng đây là một sự sỉ nhục tồi tệ nhất, sự tồi tệ về ích kỷ, tham lam, quỷ quyệt của anh em, tồi tệ đạo đức giả hung ác, giả hình của Cai Phê, tồi tệ xảo huyệt của Phi Lát, tồi tệ của một người vô đạo đức tham quyền hành của vua Herod. Hay là chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn, đây là một việc độc ác ra từ những tấm lòng ganh tị, ghen ghét, với mục đích là xử tử giết Chúa Giê-xu một cách tàn nhẫn nhất. Nhưng mà thưa quý vị, ngược lại thì chúng ta cũng thấy tại đây là họ làm những công việc này và họ nghĩ rằng đó là một việc đạo đức, là một việc công bằng. Họ làm một việc là để bảo vệ cho cái tín ngưỡng tôn giáo, hay là ngay cả cho đất nước của họ nữa. Điều trước tiên chúng ta để tại đây đó là luật lệ và nơi xét xử của những người này. Chúng ta thấy như lần trước mà chúng ta đã học, Chúa Giê-xu bị bắt tại vườn Gethsemane vào lúc ban đêm. Chúa Giê-xu cầu nguyện với các môn đồ tại đó. Và bắt đầu câu 57 thì như thế nào? Khi họ đã bắt được Chúa Giê-xu rồi thì họ đem về nhà của thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phê. Và trong câu 59 thì cho thấy rằng thầy tế lễ và cả tòa công luận họp lại để mà làm việc. Và họ chưa tra hỏi gì Chúa Giê-xu về tội của Ngài làm điều gì. Nhưng mà tại đây thì họ đã có một cái quyết định và có cái suy nghĩ là họ sẽ tìm mọi cách để mà giết và đưa ra những cái lời vu oan, là những lời chứng dối để mà giết Chúa Giêsu, trừ bỏ Ngài khỏi trần gian. Một điều khác nữa mà chúng ta thấy họ làm việc trái với luật lệ của họ. Quý vị hỏi rằng họ làm việc trái luật lệ của họ như thế nào? Đó là, quý vị để ý không, đây là một cái phiên tòa. Sau khi bắt Chúa Giêsu đem về buổi tối, thưa quý vị, trái luật lệ như thế nào? Tất cả những phiên tòa xử án vụ nào đi nữa từ trước đến nay thì không phiên tòa nào mà xử vào ban đêm cả. Đó là điều mà chúng ta biết. Tôi không biết là hỏi ý về trong luật lệ của tòa án thì có bao giờ có một phiên tòa nào mà xử ban đêm không? Dường như là chưa, chúng ta chưa nghe thấy. Nhưng mà tại đây họ làm trái luật lệ của họ là đem cái phiên tòa ra xử vào ban đêm, họ họp lại để rồi quyết định ngay tại chỗ. Thì cho chúng ta thấy được rằng vấn đề xử là làm cái việc có lệ mà thôi, nhưng mà họ đã có quyết định muốn làm cái điều gì rồi. Xử ban đêm là việc mà trái luật lệ với người Do Thái, nhưng mà người ta bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn. Và cho chúng ta thấy rằng bắt được Chúa Giêsu là người mà họ ghen ghét muốn giết bao nhiêu năm nay, như là bắt được con mồi lớn rồi, bây giờ mừng quá rồi cho nên làm luôn. Bây giờ không cần biết là làm đúng theo luật lệ hay là không đúng theo luật lệ gì hết, và tìm mọi lý do để mà kết án Chúa Giêsu, để mà cho rằng Ngài là vi phạm để mà giết. Bây giờ thì họ cũng làm theo luật là đưa ra những lời tố cáo. Và trong câu 60 thì cho thấy rằng họ không tìm ra được một cái lời nào tố cáo nào tội Chúa Giêsu làm hết. Nhà câu 61 đó thì cuối cùng thì có hai người đi ra làm chứng, nói rằng cái người này hay là Chúa Giêsu này đã nói là Ngài sẽ phá đền thờ của Đức Chúa Trời, cái đền thờ tại Jerusalem đó, nơi mà thánh mà họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời đó, và người này nói rằng sẽ làm lại trong ba ngày. Thưa quý vị, chúng ta để ý trong lời tố cáo của hai người này. Trước tiên hết, đây là lời nói của Chúa Giêsu trước đây khoảng 3 năm, khi Chúa Giêsu mới vừa vào chức vụ. Giăng có ghi lại điều này. Và Chúa Giêsu muốn nói phá đền thờ này không phải là cái đền thờ mà họ đang thờ phượng đó, nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói là gì? Là thân thể của Ngài, Ngài sẽ chết và ba ngày Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ kết án Chúa Giêsu không tìm ra được lý do ấy. Bây giờ nói rằng Chúa Giêsu nói là Ngài sẽ phá đền thờ và sẽ xây lại, nhưng mà nói bây giờ lại bắt tội cái người mà nói như vậy để rồi kết án xử tử. Quý vị thấy có đáng không? Chúng ta thấy chắc chắn rằng không đáng, phải không? Đối với lại hiến pháp của Hoa Kỳ, một người có thể tự do phát biểu bất cứ điều gì đi nữa, ngay cả nói xấu điều gì đi nữa, thì cũng không có thể nào bắt tội. Mà đến cái tội mà giết phải chết, đó là một cái điều mà vô cùng sai chặt, sai với lại hiến pháp. Mà đây là lý do mà họ có thể đưa ra, mà lý do mà gọi là tốt nhất mà họ có thể đưa ra là như vậy mà thôi. Và trong Mác cũng ghi lại rằng những cái lời của hai người này đưa ra để mà tố cáo Chúa Giêsu thì nó cũng không có ăn khớp với nhau, cũng không có đúng với nhau, không có hòa đồng với nhau nữa. Thì cho thấy rằng những cái lời kiện cáo của họ thì không có đúng và sự thật. Điều quan trọng khác trong luật lệ của người Do Thái tại đây chúng ta cũng cần nên biết là người Do Thái ngay bây giờ thì đang ở dưới quyền đô hộ của La Mã, cho nên họ không được phép, không có quyền giết một người, kết tội một người nào có tội và giết. Và nếu mà có tội gì thì họ phải đưa qua chính quyền La Mã để mà chính quyền La Mã mới có quyền xét xử điều đó. Trong câu 62, thầy tế lễ Ca-phê bây giờ thấy không còn lý do nào khác nữa. Thì ông thấy Chúa Giêsu không có nói gì với lại những cái người mà đưa ra kiện ngài nữa. Thì bây giờ ông muốn suy nghĩ ra một cách, và ông nghĩ rằng qua cách này thì có thể bắt tội được Chúa Giêsu. Ông nói gì? Ông yêu cầu Chúa Giêsu thề trước Đức Chúa Trời hằng sống là Chúa Giêsu có phải là Chúa cứu thế, là con của Đức Chúa Trời không? Thưa quý vị, đây là cái câu mà rất là nguy hiểm và rất là âm mưu ở trong này. Quý vị suy nghĩ cái câu này âm mưu và nguy hiểm như thế nào? Nếu Chúa Giêsu trả lời Chúa là Chúa cứu thế đó, là con của Đức Chúa Trời đó, thì có điều gì xảy ra? Và tại sao họ có thể bắt tội qua cái câu hỏi này được? Làm sao để có thể xử tử nếu mà chỉ hỏi là Chúa cứu thế hay là con của Đức Chúa Trời mà thôi? Thưa quý vị, trong câu này có hai phần. Phần thứ nhất là con của Đức Chúa Trời, và phần thứ hai là Chúa cứu thế. Thì tôi đi phần con của Đức Chúa Trời trước. Thưa quý vị, khi người Do Thái nói con của Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu cũng thường nói là ngài là con của Đức Chúa Trời, thì con của Đức Chúa Trời không có nghĩa như chúng ta hiểu ngày nay. Con của Đức Chúa Trời không có nghĩa là một người được Đức Chúa Trời sinh ra giống như là cha mẹ sinh ra con cái theo chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà con của Đức Chúa Trời có nghĩa là ngang hàng với Đức Chúa Trời. Và đối với người Do Thái, nếu mà ai cho họ là ngang hàng với Đức Chúa Trời đó, thì kể như là người phạm thượng và xúc phạm đến tôn giáo của họ, và họ có thể đưa đến vấn đề xử tử. Phần thứ hai là cái thầy thượng phạm hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Christ hay là Chúa cứu thế hay không. Thưa quý vị, Chúa Giêsu ít có khi nào bày tỏ cho ai Chúa là Đấng Christ, là Chúa cứu thế hết. Ít có khi nào lắm. Và nếu mà có đi nữa thì Chúa cũng rất là kín đáo trong vấn đề này. Quý vị nhớ người nào xưng Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Chúa cứu thế? Quý vị nhớ ai? Phi-e-rơ. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, những người theo Chúa đó, người ta nghĩ ta là ai, thì các môn đệ trả lời như thế nào? Người thì nói là Giăng Báp-tít chết sống lại, người thì nói là Ê-li, người thì nói người này người kia. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ ngài Phi-e-rơ. Còn ngươi, ngươi nói ta là ai? Thì Phi-e-rơ trả rằng ngài là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giêsu ít có khi nào bày tỏ ngài là Đấng Christ hết. Nhưng mà trước nhiều người, nhưng mà đối với người Do Thái lúc bây giờ, thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh của họ là họ hiểu Chúa cứu thế trong một cái sự suy nghĩ hiện tại của họ, bởi vì họ nghĩ Chúa cứu thế là cái người mà cứu họ ra khỏi cái sự cai trị của dân La Mã. Lúc bây giờ họ đang bị dân La Mã đang cai trị trên đất nước của họ, cho nên Chúa cứu thế có nghĩa là cái người mà sẽ phản nghịch lại chính quyền và giải cứu họ ra khỏi nô lệ. Và họ đưa ra cái mưu ở tại đây là chúng ta thấy rằng nếu mà Chúa Giêsu nói là ngài là Chúa cứu thế, là người mà giải cứu như vậy, tất nhiên là cái người mà sẽ phản lại chính quyền. Và phản lại chính quyền thì còn lý do nào nữa? Bắt đưa cho chính quyền để chính quyền xét xử, phải không quý vị? Cũng giống như chúng ta, mà nếu mà quý vị nào mà ở trước đây dưới chế độ sau năm 75, người nào mà phản là chỉ cần đưa ra là xong. Và ngày hôm nay cũng vậy. Cho chúng ta thấy tại đây những lời chứng dối cũng như những lời đe dọa của thầy tế lễ, thì Chúa Giêsu đáp ứng là như thế nào? Trong câu 64 thì Chúa Giêsu nói gì? Sau khi thầy tế lễ hỏi ngươi có phải là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời không, thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Trong câu 64, Chúa Giêsu đáp rằng thật như lời Vả lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Nói một cách khác, chúng ta có thể rằng Chúa Giêsu nói rằng đúng như là lời ngươi hỏi như vậy đó, ta là Đấng Christ, ta là Chúa cứu thế đó. Nhưng mà Chúa Giêsu không phải trả lời như vậy thôi, nhưng mà Ngài còn nói rằng Ngài đang ngự vinh hiển với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ngự xuống giữa đám mây đầy vinh quang. Và sau khi nghe những lời này, thưa quý vị, thầy tế lễ Cái Phê làm gì? Ông đứng lên. Chúng ta còn bằng chứng gì nữa? Đủ rồi, nói như vậy là quá phạm thượng rồi. Và ông xé áo của mình. Thưa quý vị, ông làm một cái điều mà đối với luật của Đức Chúa Trời là người thầy tế lễ không được làm. Điều gì quý vị biết không? Xé áo. Xé áo trong Kinh Thánh, trong Lê Vi Ký, luật của Đức Chúa Trời, trong Lê Vi Ký đoạn 21 á, nó là thầy tế lễ không được xé áo của mình. Trong Lê Vi Ký đoạn 21 câu 10, không được xé áo. Và tiếp theo trong câu 65 thì ông nói gì nữa? Lời của Chúa Giêsu phạm thượng như vậy là đủ rồi, đầy đủ để mà bắt xử tử rồi, không cần thêm bằng chứng gì khác. Và trong phần này nữa, thưa quý vị, chúng ta thấy thầy tế lễ xét xử Chúa Giêsu. Sau khi nghe lời đó thì không cần một người nào defend hay là Chúa Giêsu biện luận nói gì thêm nữa, nhưng mà đầy đủ. Và cái trường hợp ngoài đây gọi là cái case này close rồi, đóng là coi như là xong xuôi rồi. Và ông hỏi quần chúng bây giờ như thế nào, tất cả đều la lên như thế nào? Thưa quý vị, nó đáng phải chết. Chúng ta thấy đây không phải là thật sự là một phiên tòa, nhưng mà đây chỉ là nơi gọi là định tội một người mà thôi. Mà tội gì đáng chết? Tội là Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, tội là Chúa Giêsu là Đấng Thánh, tội Chúa Giêsu là Đấng Trung Bảo, là Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Vì tội đó mà Chúa Giêsu người ta định mà Ngài phải chết. Và chúng ta thấy họ làm gì nữa? Trong câu 67, họ bằng nhổ nước bọt trên mặt Ngài, họ đánh Ngài, vả trên má Ngài. Trong Kinh Thánh chỗ này không ghi lại, nhưng mà người ta sau khi một người mà đã định tội rồi thì người ta bịt mắt lại. Và tại đây thì họ vả má, rồi họ nói rằng ngươi hãy nói tiên tri đi, đoán đi, nói đi, ai là cái người mà vả má ngươi? Họ nhào báng Chúa Giêsu tại đây. Thưa quý vị, đây là cách rất là dã man trước đây mà người ta đối xử với là những người mà định tội. Và quý vị, chúng ta cũng thấy những cái trường hợp này vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Sau khi một người mà bị định tội rồi thì người ta đối xử rất là dã man, nhất là những cái nước mà Trung Đông hay là ngay cả Đông cũng tương tự như vậy. Năm 2011 vừa rồi, quý vị để ý trên TV xem tin tức đó, thì tổng thống của nước Libya, ông Gaddafi đó, mà sau khi mà bị định tội rồi thì ông chạy trốn. Và người ta tìm thấy ông ở tại đâu, thưa quý vị nhớ không? Ông trốn ở tại đâu? Trốn dưới cống. Và người ta lôi ông ra, và quý vị thấy đánh đập rất là ghê tởm phải không? Rất là dã man phải không quý vị? Máu me đầy cả mình. Đó là cái cách mà người ta đối xử với là những người mà định tội. Ngày hôm nay vẫn còn xảy ra tại một số các quốc gia. Nhưng mà thưa Hội Thánh, tại đây chúng ta thấy lòng con người tối tăm và đầy gian ác. Nhưng nếu Chúa Giêsu không hy sinh để chết trên cây thập tự thì làm thế nào chương trình của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời có thể hoàn tất được? Thưa quý vị, đây không phải là chỉ những bàn tay của những người thầy tế lễ, những người Do Thái hung bạo đặt trên Chúa Giêsu, nhưng mà thưa quý vị, có những bàn tay của tôi và của quý vị ở trên Chúa Giêsu nữa. Quý vị nói làm sao điều đó có thể xảy ra được? Ê-sai trong đoạn 53 nói rằng người, tức là Chúa Giêsu, đã bị tội lỗi chúng ta mà bị vết. Vì sự gian ác của tôi hay là của chúng ta, mà Ngài bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh. Đức Giê-hô-va làm cho hết thảy tội lỗi của chúng ta, của tôi và của quý vị, của tất cả những người mà Ngài cứu, chồng chất trên Ngài. Người bị hiếp đáp nhưng khi chịu khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Thưa quý vị, tất cả vì chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh này, chúng ta nhìn những cái gì xảy ra, nhìn ngang, chúng ta thấy một sự bất công, phải không quý vị? Một sự hung bạo, một sự gian ác của con người đang làm với một Đức Chúa Trời cao cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái hàng dọc từ trên xuống thì chúng ta thấy trọng tâm của sự cứu rỗi, chúng ta thấy ân sủng, tình yêu thương tuyệt diệu của Đức Chúa Trời bày tỏ ra tại đây. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã chịu tất cả những sự chống nghịch của thế gian này qua ân sủng tình yêu thương của Ngài, là Chúa Giêsu, là Con của Đức Chúa Trời. Vì yêu thương mà Ngài chịu đựng tất cả đau đớn để cứu chúng ta, để đem chúng ta vào nước thiên đàng phước hạnh của Ngài. Chúa Giêsu chịu đau đớn, chịu nhục nhã trên cây thập tự giá vì tội lỗi của tôi và của quý vị. Do đó Phaolô ông nói trong Galati đoạn 2 câu 20 rằng: tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng là Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi.